lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Chúa là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ, danh người là Đức Chúa, là Đức Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Lạy Chúa, chính Chúa là sức mạnh của chúng con, như lời bài hát chúng con vừa mới cất lên. Sống đức tin là tin vào sức mạnh, tin vào quyền năng của Chúa. Chúng con đến đây để cùng nhau chia sẻ về đời sống đức tin, chia sẻ về cách sống đức tin, và chia sẻ về niềm tin mà chúng con đã, đang và sẽ sống, đặc biệt là trong năm đức tin này. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con vững tin rằng Chúa là sức mạnh của chúng con. Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót sẽ giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn thử thách này, như là Chúa đã dẫn đưa những người dân Do Thái vượt qua biển đỏ, qua những khó khăn, những thử thách suốt bao nhiêu năm trường. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Chúa là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ, danh người là Đức Chúa, là Đức Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của chúng con, Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa sẽ giúp chúng con vượt qua những khó khăn thử thách này. Chúng con mãi mãi vẫn vang lên lời ngợi ca vì Chúa đầy quyền năng, Chúa đầy sức mạnh, Chúa đầy lòng xót thương. Chúng con đến với Chúa, xin Chúa gia tăng lòng tin cho chúng con, xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn tin rằng có Chúa là sức mạnh, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống này. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Rồi, bây giờ mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, để chúng ta hát một bài, và chúng ta vừa hát, chúng ta vừa làm. Hát xong, làm xong, chúng ta hỏi nhau rằng ta đã làm gì để thể hiện lòng tin của chúng ta, để gọi là sống đức tin của chúng ta nha. Để anh chị em cùng hát bài hát. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Hai bạn, mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Rồi bây giờ vừa vỗ tay vừa hát thật mạnh lên, rất là ngắn, rất là dễ. Mình ngồi bên nhau, vỗ tay và hát thật to. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Rồi bây giờ anh chị em mình, thay vì mình dùng cái động từ mình hát với nhau, ta thay bằng một động từ khác. Ví dụ mình ngồi bên nhau, mình vuốt vai nhau, ví dụ vậy. Mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau. Đấy chưa? Khi mà tôi nói làm gì thì anh chị em làm như vậy. Và nhớ, vừa làm vừa hát, nhớ không ạ? Mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau, thì chị em vỗ vai người bên phải trước, rồi chị vỗ vai người bên trái sau. Ví dụ, mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau, mình vỗ vai nhau mới là yêu nhau. Vỗ người bên phải, xong vỗ người bên trái, được không ạ? Rồi, tay đâu, tay đâu? Vỗ vai người bên phải. Mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau qua bên trái. Mình vỗ vai nhau mới là yêu nhau. Tay đâu, tay đâu? Đấm lưng bên phải. Mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau. Mình đấm lưng nhau mới là yêu nhau. Tay đâu, tay đâu? Vì anh chị em muốn làm gì? Mình vuốt má nhau. Rồi, hai. Vuốt má, hai, ba. Mình ngồi bên nhau, mình vuốt má nhau. Mình vuốt má nhau mới là yêu nhau. Và tôi thấy có mấy người dưới kia bảo đã quá, đã quá. Tại sao mà lại đã? Vấn đề là tại sao mà đã? Đã là vì chúng ta đang thể hiện lòng tin của mình ra. Ôi sao kỳ quá, ngồi hát vui cười với nhau mà sao lại thể hiện lòng tin? Vâng, như hôm qua chúng ta đã nói với nhau rằng khi mình sống đức tin thì mình thể hiện đức tin ấy ra bằng đức. Đức gì? Mới hôm qua lại quên mất rồi. Mình sống đức tin thì mình phải thể hiện đức tin ấy ra bằng đức bác ái. Còn nếu mà tôi nói rằng tôi tin mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mà không ai muốn, tôi không muốn, anh không muốn, chị không muốn, chẳng ai muốn, vậy mà chúng ta cứ phải. Rõ ràng mà chúng ta vẫn cứ phải chết. Vậy thì để cho chúng ta không phải chết, vẫn còn một cách, và đó là cách duy nhất, đó là chúng ta hãy sống. Không phải chết thì sống. Nhưng mà làm sao mà sống được? Ta sống với Đức Kitô. Nếu ai cùng chết với Ngài thì sẽ cùng sống với Ngài. Ai cùng chịu đau khổ với Ngài sẽ được đồng hiển trị với Ngài. Cho nên để khỏi phải chết chỉ có một cách duy nhất là ta tập. Tập gì? Tập. Đúng rồi đó, to lên. Để khỏi phải chết thì ta cứ có một cách duy nhất, đó là tập chết. Kỳ quá. Nếu ta cùng chết mà, nhưng mà chết với ai? Chết với ai? À, nếu ta cùng chết với Đức Kitô thì ta sẽ được cùng sống với Ngài. Đây là cách sống đấy. Muốn sống thì phải chết, mà ai không muốn chết thì lại phải chết. Không muốn chết là phải chết. Không muốn chết mà đòi sống thì không muốn chết cũng phải chết. Vậy thì bây giờ có một cách duy nhất để chúng ta không phải chết, không phải chết thê thảm, không phải chết trong tội lỗi, không phải chết mất linh hồn, không phải chết xa hỏa ngục, mà được sống mãi với Chúa, sống đời đời, đó là ta tập chết với Đức Kitô. Mà chết với Đức Kitô là sao thưa anh chị em? Là ta chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách, chấp nhận những hy sinh, và nhất là ta thể hiện ra bằng bác ái. Thể hiện ra bằng bác ái, bằng yêu thương. Đó là cách mà ta chết với Đức Kitô. Vì Đức Kitô cũng chết vì yêu thương ta. Cho nên Thiên Chúa Cha đã cho Ngài được sống lại. Vậy thì nếu ta cùng chết với Đức Kitô, chết cho những cái đam mê, chết cho những tội lỗi, cho những cái đuối của mình, thì ta sẽ được sống lại với Ngài. Như hôm qua ta đã quyết tâm nói với nhau rằng tôi yêu Giê-xu. Đó, làm đi. Yêu Giê-xu. Bây giờ anh chị em thấy sao kỳ quá, nó yêu Giê-xu mà lại vỗ vai người bên phải là sao? Thì những cái gì ta làm cho người anh em mình là ta làm cho chính Chúa. Vậy khi tôi nói tôi yêu Giê-xu có nghĩa là tôi phải yêu người khác. Tôi chọn Giê-xu có nghĩa là tôi chọn người khác. Tôi chết với Giê-xu có nghĩa là tôi chết cho anh em tôi. Tôi sống với Giê-xu là tôi sống với anh em tôi. Và tôi cùng chung bước với Giê-xu có nghĩa là tôi cùng chung bước với anh em mình. Mấy anh chị em, trời ta đứng mà sao cứ ngồi. Mình tập sống với Đức Giê-xu, chết với Đức Giê-xu nha. Tôi theo Giê-xu. Bây giờ mình theo Giê-xu là vỗ vai người bên phải, nhớ không ạ? Tôi theo
Giê-xu.
Bên trái tôi chọn
Giê-xu.
Đằng sau tôi chết với
Giê-xu.
Đằng trước tôi sống với
Giê-xu.
Nắm hai tay hai người bên cạnh, tôi cùng chung bước với
Giê-xu.
Tôi cùng chung bước với
Giê-xu.
Nắm tay chung bước là phải cùng với nhau, mà nắm tay nhau có té thì không ai đỡ. Tôi cùng chung bước với
Giê-xu.
Tôi yêu
Giê-xu.
Anh chị em tập tỉnh táo. Tôi yêu là bên phải, tôi yêu đâu có nắm tay. Phải nghe cho rõ mà làm cho nó mới đúng. Nghe không rõ thì sẽ không làm đúng, đúng không ạ? Tôi yêu, tôi chọn, tôi chết với, tôi sống với, tôi cùng chung bước với người bên phải tôi. Tôi yêu. Vì tôi bắt đầu thực hành là cái chết với Giê-xu là tôi chấp nhận là sống với anh em và chết với anh em. Người bên phải tôi yêu. Bây giờ hôm qua là người bên phải tôi yêu, bây giờ chúng ta đổi lại, người bên phải tôi yêu tôi. Người bên phải tôi yêu tôi, tôi phải sống làm sao để cho người ta yêu tôi. Tôi sống làm sao mà nhìn thấy mặt thấy phát ghét à, nhìn mặt là thấy không ưa rồi. Tại vì cái cách sống của mình như thế nào đó làm cho người ta không ưa mình, người ta không thích mình. Có đứa bảo thưa cha, sao con buồn quá, con đi đâu vô ca đoàn cũng chẳng ai chơi với con, vô giáo lý cũng chẳng ai chơi với con. Tôi bảo mấy em sao tụi con không chơi với bạn ấy. Bảo thưa cha, gặp nó cứ vác cái mặt nó lên. Bảo sao con lại cứ vác mặt con lên làm gì cha? Bảo con đâu có vác đâu mà tại nó cứ vênh lên. Cho nên là việc cách sống của mình như thế nào đó để người ta thấy mình, người ta thương được mình. Mình thương người ta rồi, nhưng mà làm sao để cho người ta thấy mình cũng dễ thương, dễ gần gũi. Đấy là sống đức tin đấy thưa anh chị em. Cho nên sống đức tin là làm cho người ta thấy được rằng người bên phải tôi thương tôi. Dạ, quên mất rồi. Sống đức tin là làm sao cho người bên phải thấy được rằng người bên phải tôi thương tôi, người bên trái tôi người đằng sau tôi, người đằng trước tôi, nắm hai tay hai người bên cạnh và chúng tôi cùng. Hay quá, chúng tôi cùng. Chúng tôi cùng. Vâng, mấy anh chị em ngồi xuống. Hôm qua ta đã nói với nhau là sống đức bác ái là thể hiện tình yêu thương với người khác. Và ta đã làm cái băng reo là người bên phải tôi yêu tôi, người bên trái tôi thương tôi. Hôm nay ta nói ngược lại là làm sao để cho người bên phải tôi thương tôi. Tôi thương họ, nhưng mà cái cách thương của tôi làm cho người ta không thương tôi, có không? Có không? Có. Ví dụ như là ăn cơm chẳng hạn, ngay cả chuyện ăn cơm chẳng hạn, ta thấy rằng mình thương người ta, mình mời người ta ăn hết món này đến món kia, nhưng mà mình phải làm sao đó để ý có người ta thích cái gì thì hãy mời, thì người ta mới thương mình. Mình mời cái người ta không thích, người ta có thích mình không? Không thích. Mình chỉ biết nghĩ đến mình thích cái món này và mình bắt người ta cũng phải ăn món này. Thưa cha, ăn món này ngon lắm trời, món này là hết sẩy đó trời. Thì ngọ chị ngon nhưng mà tôi không ngon thì sao? Chứ cứ ăn thì nó ngon lắm. Ừ kìa, tôi không thích mà sao cứ bảo là ngon là sao? Mỗi người có một sở thích chứ, đúng không ạ? Mỗi người có sở thích chứ. Đôi khi ngay trong cái chuyện ăn uống ấy, ta cứ ép người khác phải ăn cái mà mình thích mà không mời cái mà họ muốn, cái mà họ thích, phải không? À, phải để cho người ta được tự do lựa chọn chứ. Cái này là đối với tôi là ngon đấy, mà không biết đối với bạn là sao, mời bạn thôi. Trời, phải ăn trời ngon lắm, trời không ăn là uổng lắm, trời phí lắm, trời còn của nó to lắm, trời nhưng mà tôi không thích cua thì sao? Chị em thấy không ạ? Cho nên nhiều khi ta thương người nhưng mà không biết cách thương, cho nên người ta cảm thấy là mình áp đặt hơn là mình thương, phải không? Như là bố mẹ thương con cũng vậy. Nhiều khi không hướng dẫn cho con mình nó thấy được tình thương của bố mẹ, nhưng mà ta áp đặt nhiều, và ta nói rằng đấy là vì con thương con của con. Nhưng mà thực sự ra thì mình, cái cách thương của mình làm cho con mình nó không đón nhận được, hay nó chưa đón nhận được. Vì thế mà anh chị em mình hôm nay mình sống đức tin là tập sống làm sao để ta trở thành người dễ thương, dễ mến. Mình thương người khác, mình mến người khác, nhưng mà làm sao cho người ta thấy mình cũng dễ thương, làm sao cho người ta thấy mình cũng dễ mến. Cho nên hôm nay mình mới làm bằng gieo ngược lại, là người bên phải tôi thương tôi, người bên trái tôi thương tôi, người đằng sau tôi, lúc nãy tôi nghe cái anh kia, ghét tôi. Mà đó là sự thật, đó là sự thật. Tại vì cái cách sống của mình, cách thể hiện niềm tin của mình, cách thể hiện lòng tin của mình đó, như thế nào đó để mà người ta phát ghét mình. Tôi ví dụ như là chúng ta đi đọc kinh chẳng hạn. Đọc kinh là thể hiện lòng tin chứ phải không? Đúng không? Mình tin mình mới đọc kinh nhé, mình tin mình mới cầu nguyện chứ. Còn nếu mà không tin thì đọc kinh cầu nguyện ích lợi gì? Nó chỉ là con vẹt thôi. Thì khi mà ta thể hiện lòng tin của mình, ngay cả cách ta đọc kinh, làm sao để cho mọi người cùng đọc kinh đều với nhau, đúng một cách rất là tế nhị như vậy. Còn nếu mà ta cứ thể hiện lòng tin của ta là tôi cứ đọc rất to, rõ to, có khi là còn không có lại ngọt nữa, còn ngang ngang nữa, thì làm cho người khác khó chịu. Lạy cha chúng con ở trên trời, ví dụ vậy. Hay là tháng các linh hồn mình đọc kinh vực sâu thì mọi người cùng cái cung nó cũng buồn buồn, nhưng mà nó không đến nỗi buồn lắm. Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Mình rên rỉ quá mà làm cho người khác nghe nó cũng rầu não ruột ra. Hóa ra người ta bảo rằng người dân sâu con ghét con là như vậy. Thế không ạ? Rồi cái cách sống của mình ấy, mình thích hát và mình hát hay cũng tốt thôi. Nhưng mà mình thích hát và mình hát hay, cái điều quan trọng là người hàng xóm của mình nó có thích nghe hay không, phải không? Rồi một bầu khí đang yên tĩnh như thế này mà mình hát ầm ĩ lên thì làm cho người khác không ngủ được, hoặc là người khác không có được cái sự yên tĩnh cần thiết để họ đọc sách hay là làm những công việc về trí óc chẳng hạn. Vì thế mà cái cách thể hiện lòng tin của mình như thế nào để cho người ta thấy mình dễ thương, đó, mình thương người ta rồi nhưng mà làm sao cho người ta thấy mình dễ thương. Có phải là mình cứ tô son má phấn là mình dễ thương không? Phải chưa? Chưa chắc là người tô son má phấn là người dễ thương. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu cô hoa hậu ở trên sân khấu, cô nào cũng tỏ vẻ duyên dáng thế này thế khác, nhưng mà coi chừng đấy chỉ là trên sân khấu thôi. Vào trong hậu trường họ cũng đấu đá nhau, họ cũng giành nhau cái phương miện, họ cũng chơi nhau để làm sao mà để ta giành được cái vương miện hoa hậu. Cho nên chưa hẳn là tô son má phấn đã là dễ thương đâu. Rồi mình mặc quần áo sang trọng, mà quần áo hàng hiệu đã hẳn là dễ thương chưa? Đã hẳn là dễ thương chưa? Chưa đâu. Có khi mình để ý là mình chơi toàn đồ hiệu, nhưng mà mình đến những người mà họ không có khả năng để mà chơi hàng hiệu, mua hàng hiệu như mình, họ sẽ cảm thấy mặc cảm với mình và sẽ không dám gần gũi mình. Cho nên Phao-lô nói rằng tôi làm mọi sự cho mọi người. Tôi vui với người vui, tôi buồn với người buồn, tôi khóc với người khóc. Nếu mà điều này tôi làm mà gây gớp phạm cho anh em thì tôi sẽ không làm. Cho nên tôi có hàng hiệu đấy chứ. Nhưng mà nếu mà đi với người kia thì tôi cần hàng hiệu, thì tôi chơi hàng hiệu. Nhưng mà với những bạn khác họ không có khả năng, thì tôi cất đồ hiệu đi, tôi chơi hàng bình dân. Thì lúc đó người ta sẽ thấy mình gần gũi và dễ thương, đúng không ạ? Cho nên lúc đó không phải là hàng hiệu là dễ thương, nhưng mà lại là hàng bình dân lại là dễ thương, đúng không? Rồi có bằng cấp đã là dễ thương chưa? Học vị, học bằng cấp rồi học vị này học vị đó đã là dễ thương chưa? Chưa chắc, chưa chắc. Nếu mà tôi có bằng cấp, tôi có học vị mà tôi ăn nói làm sao nó khéo léo, nó nhẹ nhàng để người ta có thể hiểu được thì tôi mới dễ thương. Tức là tôi phải hạ xuống thấp bằng với người ta trong cách nói năng của tôi, dùng toàn những từ ngữ cao siêu quá để chứng tỏ rằng mình có bằng cấp, để mình chứng tỏ rằng mình có học vị. Nói xong chả hiểu gì cả, bao nhiêu bằng cấp cũng vô ích hết rồi, đúng không ạ? Cho nên là khi mà tôi có bằng cấp, tôi có học vị, làm sao đó tôi càng hiểu biết bao nhiêu thì tôi càng phải làm cho sự hiểu biết của tôi thấp xuống để dễ gần gũi với người ta, dùng những từ ngữ làm sao đó để dễ nghe, bình dân, giản dị, dễ hiểu. Người ta bảo trời, con chán chà quá, bảo sao vậy? Chúa nói những điều cao siêu một cách dễ hiểu, bình dân, đúng không? Nước trời ví như là cái lưới, rồi nước trời giống như là hạt cải. Chúa nói dặn rất là bình dân dễ hiểu. Chúa nói những điều cao siêu một cách bình dân dễ hiểu. Còn cha nói những điều bình dân dễ hiểu một cách cao siêu, làm cho dặn chẳng ai hiểu gì cả, đúng không? Nghe em cứ nói chuyện cao siêu trên trời chẳng hiểu gì cả. Thế thì bằng cấp học vị của ta chưa hẳn đã là điều mà làm ta trở thành dễ thương với người khác. Nhưng mà làm sao ta càng học bao nhiêu, ta càng thấu hiểu được con người bấy nhiêu, ta càng gần gũi được con người bấy nhiêu, gần gũi trong ngôn ngữ, gần gũi trong cách sử dụng từ, gần gũi trong những câu chuyện, gần gũi trong cách chia sẻ, làm cho người ta thấy được rằng là ồ, người này dễ thương thật. Dễ thương là nó nằm ở chỗ đó. Rồi ta có địa vị, có chức tước, ta dễ thương chưa? Ta làm cho người ta thấy dễ gần gũi mình chưa? Có chức tước, có địa vị, có làm cho người ta dễ gần gũi mình không? Gần hay xa? Xa. Xa lắm. Đang chơi với nhau, hai đứa cùng lớp với nhau, bỗng nó lên làm trưởng phòng, mình cảm thấy gần hay xa? Xa. Đang chơi với nhau rồi cùng trong chủng viện, đúng cái trụ chức trước mình lên làm linh mục, mọi người chúc tụng ngợi khen vân vân, còn mình đứng dưới làm thầy suốt đời, có thấy gần hay xa? Xa. Xa. Cho nên coi chừng cái chức tước, cái địa vị lại làm cho ta khó gần gũi và trở thành khó thương với người khác. Đang là anh em với nhau nói chuyện vui vẻ, lên chức tước giám đốc, hoặc lên bề trên, hoặc lên giám gì đó, cái tự nhiên là bắt đầu mình cảm thấy mình khó gần gũi. Và khi mình được nâng lên như vậy, tự nhiên mình thích, mình tỏ ra cái gì, cái uy quyền của mình, tỏ rằng mình là người có quyền. Và như vậy người ta bảo sao ngày xưa mà làm thầy dễ thương vậy mà sao bây giờ làm cha khó thương thế? Có không? Có ạ. À, cho nên ngày xưa chưa có lên làm giám đốc, còn gần gũi với bà con hàng xóm, để lên làm giám đốc, tự nhiên mình lên làm giám đốc cái tự nhiên không biết là sao, tự nhiên cái mặt tôi nó cứ ngước lên trời. Đúng không? Tự nhiên là người ta nhìn bảo ủa cái này thằng bắt đầu chảnh rồi nha, chảnh rồi nha. Cho nên ta thấy là sống đức tin là làm sao để cho niềm tin của mình được bám rễ vững chắc vào Đức Giêsu Kitô. Để như là Phao-lô nói, dù ăn, dù uống, dù nghỉ, dù làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm vì danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên khi mà tôi bám rễ sâu vào Đức Giêsu Kitô thì chính lời của Chúa sẽ biến đổi tôi thành cái con người dễ thương, thành con người dễ mến. Ta thấy các thánh là những người dễ thương, dễ mến. Nãy tôi đi vô viếng nhà thờ chính tòa, vô trong đó thì thấy được một bức tượng của mẹ Teresa làm bằng đồng đen, rất là đẹp, rất là dễ thương. Dù là mẹ là người 80 mấy tuổi phải không, già nua rồi, gầy còm rồi, nhìn không có cái gì gọi là sắc nước hương trời, không có phải thuộc loại là ngày xưa em lá ngọc cành vàng, ngày xưa em quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa đó. Không có đâu, không có lá ngọc cành vàng. Nhưng mà thấy một mẹ Teresa nhìn một bức tượng không, người ta khắc thấy nét rất là dễ thương, rất là hiền hòa. Và nhìn vào các thánh mình thấy toát lên được cái nét đó, cái nét dễ thương đó, phải không? Dù là thánh nam, dù là thánh nữ, dù là vua thánh, hay là hoàng hậu, hay là công chúa, hay là bình dân, hay là nông dân, hay là bác học, nhưng mà ta nhìn vào các thánh, ta thấy một hình ảnh đó là rất dễ thương. Vậy thì sống đức tin ngày hôm nay, anh em chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta tập sống dễ thương. Rồi, một điểm đó thôi. Nếu mà hết năm đức tin này mà tôi soi gương vào, tôi thấy cũng dễ thương ấy chứ. Ngon rồi đấy. Mỗi sáng mà anh chị em mà trước khi đi làm, dù là bận rộn mấy, khi mà anh chị em soi gương mình, soi mình vào trong gương mà nhìn thấy cười được với mình, mà cười được với mình rồi nói với mình, này cũng dễ thương đấy nha, được đấy nha, rồi ngon này đó. Mình mà không thấy mình dễ thương, mình mà không thương mình, làm sao mà người khác thương mình nổi, phải không? Mà muốn làm cho mình dễ thương không phải là bởi những quần là áo lượt, không phải bởi xe xua, nhưng mà là bởi cái con người của mình, cái cách sống của mình, cách thể hiện lòng tin của mình ra như thế nào đó, để cho người ta nhìn vào, người ta thấy rằng dễ gần gũi được, dễ nói chuyện được, dễ lui tới được, mà không có một khoảng cách, không có một cái sự xa cách. Và như thế thì người ta mới có thể nhận ra Chúa ở trong mình được. Mình nói rằng mình tin vào Chúa, mình thể hiện lòng tin mình vào Chúa như thế nào? Có phải là chỉ ở trong nhà thờ không thôi? Nếu chị em mình chỉ trong nhà thờ thể hiện lòng tin thì chắc cũng không khó lắm, phải không? Cũng đứng lên rồi quỳ gối, rồi cũng làm dấu, rồi cũng cầu nguyện, thể hiện lòng tin của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là bước ra khỏi nhà thờ này, bước ra khỏi nhà thờ này thì tôi thể hiện lòng tin đó như thế nào, tôi sống niềm tin ấy như thế nào, đó mới là cái khó, phải không thưa anh chị em? Đó mới là cái khó. Và người ta đâu có nhìn vào anh chị em mình ở trong nhà thờ để người ta tin vào Chúa. Người ta đâu có đến nhà thờ. Những người không công giáo họ có đâu đâu đến nhà thờ đâu, phải không? Nhưng mà họ ở ngoài phố kìa, họ ở trong xí nghiệp kìa, họ ở trong công ty kìa, họ ở trong nhà hàng kìa, họ ở trong khách sạn kìa, những nơi mình lui tới, những nơi mình giải trí, những nơi mình làm việc, những nơi mình mà đến nghỉ ngơi, chính những nơi ấy người ta gặp gũi mình, người ta gặp gỡ mình, người ta gần gũi mình, và người ta nhận ra rằng mình đang thể hiện lòng tin ấy như thế nào. Thể hiện lòng tin ấy như thế nào. Đó là điều mà trong năm đức tin này, mỗi người chúng ta tha thiết xin Chúa cho con được biến đổi. Mà biến đổi con từng ngày, biến đổi con từng giờ, rồi mỗi ngày nhích một chút, mỗi ngày nhích một chút, rồi nó có nhích lên mãi không? Nó có nhích lên mãi không? Nó có nhích lên mãi không?
Không,
không, nó không nhích lên mãi đâu. Có lúc nó nhích lên rồi nó lại tụt xuống, giống như thời tiết ấy. Hôm nay đang là nắng, mai nó mưa, mốt nó lạnh, ngày kia nó gió. trời có lúc mưa lúc nắng, con gái thế đó bạn ơi, không phải con gái mà con người thế đó bạn ơi, chứ không phải chỉ là con gái, con người của chúng ta lúc mưa lúc nắng mà. Cho nên có lúc mình cảm thấy mình lòng mình nó bình an, và mình gặp gỡ ai mình cũng có thể dễ nói chuyện được, phải không, dễ chào hỏi được. Nhưng mà cũng có lúc mình thấy mình bất an, ra gặp là thấy quạo rồi, ra mà con chó mọi bữa ra thấy con chó là vuốt ve nó, khi mà bữa nay mà gặp con chó là pang, trời nó một phát lên, phải không? Cái lúc mình bực rồi, con của mình mọi bữa thì lại nó chào mình thấy vui vẻ, mama ma gì đó, papa mama gì đó, mà hôm nay mình gặp con mình thì thấy ông bà chưa, tự nhiên quạt nó liền, nấu cơm chưa. Thì chúng ta thấy được là con người của mình nó yếu đuối như vậy, nó mỏng giòn, nó mong manh như vậy, nay nó thế này mai nó thế khác. Cho nên hôm qua tôi mới nói với anh chị em là đức tin của chúng ta phải được nuôi dưỡng, gìn giữ và nuôi dưỡng để cho nó phát triển lên. Mà nuôi dưỡng thì có lúc nó mạnh, lúc nó yếu. Vì thế mà rất cần cộng đoàn, rất cần người khác, rất cần tập thể để chúng ta cùng nhau cầu nguyện mà xin Chúa nuôi dưỡng niềm tin của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta sống niềm tin của ta với anh chị em mình, ở trong tập thể, ở trong giáo xứ, ở trong cộng đoàn, ở trong gia đình. Rất cần. Một mình tôi sống một mình thì ta thấy chẳng đụng chạm với ai cả, đúng không? Nhưng mà khi tôi phải tiếp xúc, tôi đụng chạm với người khác, giống như là người độc thân chưa có chuyện lập gia đình thì hai người quen nhau thì nó dễ lắm. Lúc đầu rồi bắt đầu yêu nhau mà chưa về sống với nhau thì nó cũng dễ lắm, đúng không ạ? Thì anh nói thì em nghe, mà em nói thì anh nghe. Nên lúc đó ai cũng thấy dễ thương, mình cũng thấy mình dễ thương, mà mình thấy người khác cũng dễ thương, và người khác cũng thấy mình dễ thương. Lúc đó nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Nhưng mà nó có đẹp mãi không? Đâu đẹp mãi đâu. Cho nên có cái lúc mà hết anh nói em nghe, hoặc là em nói anh nghe, mà hai đứa cùng nói thì ai nghe? Hàng xóm nghe. Tức là hàng xóm nghe. Đến lúc đó giai đoạn mà trong tình yêu, và là giai đoạn thứ 4 là giai đoạn gì? Mới đầu là còn bí mật. Tình yêu mà, mới đầu còn bí mật. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chưa dám thổ lộ tình yêu. Nhưng mà có thể là nhắn tin, có thể là chat, rồi có thể là nháy nháy, có thể là phone, có thể là webcam vân vân. Nhưng mà còn bí mật lắm. Rồi đến lúc mà tình đã chín rồi thì không còn là bí mật nữa, mà là thân mật. Lúc đó là đi đâu cũng phải có nhau, lúc nào cũng phải cầm tay nhau, ngồi bên nhau, rồi vân vân và vân vân. Đó là giai đoạn thứ hai, gọi là thân mật. Rồi dắt tay nhau đến nhà thờ, rồi sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Bí mật rồi, rồi thân mật rồi. Bây giờ giai đoạn là đỉnh cao của tình yêu, đó là trăng mật. Lúc đó mình thấy sao mà người chồng của mình dễ thương quá, sao mà thấy người vợ của mình dễ thương quá. Đó là tuần trăng mật đó đẹp nhất. Nhưng mà đâu phải tuần trăng mật mãi. Khi mà về sống chung với nhau, rồi ngày qua ngày ta khám phá ra bộ mặt thật của nhau, ta khám phá ra rằng sao mà bây giờ nó không còn dễ thương nữa như vậy. Ngày xưa mà mỗi lần mà hẹn hò nhau là chuẩn bị quần áo kỹ lưỡng lắm, còn bây giờ mà vừa mới đi làm về mà thấy quần ống thấp ống cao, đầu tóc thì bù tóc rối thì chả có còn trang điểm nữa, không còn lá ngọc cành vàng nữa. Rồi ngày xưa mà nói với nhau mà nhẹ nhàng lắm, mà nói một câu là em anh honey, còn bây giờ bố mày đâu rồi, mẹ mày đâu rồi, sao kỳ quá. Để bắt đầu không còn thân mật nữa, không còn trăng mật nữa, bắt đầu lời qua tiếng lại, bắt đầu không còn tỏ ra cái dễ thương của mình ra cho người khác nữa, mà càng ngày càng tỏ ra mình càng khó thương, rồi người khác cũng thấy mình thương khó quá. Và cuối cùng thì thượng cẳng chân và hạ cẳng tay, đi đến giai đoạn cuối cùng, đoạn cuối của tình yêu, đó là giai đoạn dập mặt. hoặc là vỡ mặt. Thì mình thấy rằng cuộc sống của chúng ta, lòng tin của mình nó cũng cứ trồi lên chuột xuống như vậy. Lòng tin của mình cũng trồi lên chuột xuống như vậy. Cho nên nếu mà mình không bám rễ sâu vào lời của Chúa, nếu mình không được nuôi dưỡng bằng các bí tích mà mình đến tham dự thánh lễ, nhất là ngày Chúa Nhật, để cho lòng tin của mình được nuôi dưỡng, để lời của Chúa hướng dẫn cuộc sống đức tin của mình, rồi nhất là mình không có cộng đoàn, không có anh chị em ở bên cạnh nâng đỡ mình. Tôi thấy anh chị em ở giáo xứ này mà được quy tụ với nhau ở đây, đó là một cái ơn huệ lớn lắm, để mình thể hiện lòng tin ra với nhau, để nơi đó mình có thể chín bỏ làm 10, để nơi đó mình có thể bắt tay nhau cộng tác với nhau, làm việc chung với nhau, để nơi đó mình có thể lắng nghe ý kiến của người khác và mình có thể đóng góp ý kiến của mình, rồi mình tôn trọng ý kiến của nhau. Ở nơi đó mình phá tan bức tường ngăn cách, không còn là phe này phe nọ, không còn là trường Sơn Đông trường Sơn Tây nữa, nhưng mà tất cả chúng ta là con một cha trên trời, là anh em với nhau. Khi ấy mình thể hiện cho người khác thấy được rằng mình là con Chúa thì mình dễ thương như thế nào. Mình thấy người khác là con Chúa, họ cũng dễ thương như thế nào. Lúc đó không còn là đấu khẩu với nhau nữa, không còn là bất đồng ý kiến với nhau để mà anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi nữa. Nhưng mà lúc đó là chúng ta ráp lại với nhau, ta nhìn cho người khác, cho những giáo xứ khác, các cộng đoàn khác nhìn vào cộng đoàn chúng ta và thấy rằng wow, ở đây họ đang sống niềm tin thật tuyệt vời. Tưởng rằng họ rạn nứt, tưởng rằng họ đổ vỡ, tưởng rằng họ không còn nhìn mặt nhau, Nhưng bây giờ sao mà thấy họ thương nhau thế? Sao mà bây giờ thấy niềm tin của họ bừng lên một cách mãnh liệt thế? Họ có thể ngồi được với nhau, có thể hút thuốc với nhau, có thể cà phê, cà pháo với nhau, hát karaoke với nhau, có thể shopping với nhau, có thể đến đem đồ ăn đến cộng đoàn rồi nấu ăn chung với nhau, chia sẻ với nhau, mà không còn lời qua tiếng lại nữa, mà không còn sầm xì bàn tán chuyện này chuyện kia của người vắng mặt nữa, không còn chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay nữa, không còn chuyện là bắn tin độc địa lên vào điện thoại, rồi thì bắn lên mạng, rồi thì post lên YouTube đại khái như thế. Mọi người cảm thấy là wow, sao cái cộng đoàn này họ thể hiện cái lòng tin của họ hay quá. Đó là cộng đoàn của những người tin, đó là cộng đoàn của những người một lòng, một trí, một ý với nhau. Dù rằng họ khác biệt nhau về tính tình, về phái tính, về nghề nghiệp, về chức vụ, về tuổi tác, về sức khỏe, nhưng mà tất cả những khác biệt ấy gom lại với nhau, hài hòa được với nhau, để tỏ cho mọi người thấy ai cũng dễ thương, dễ mến như vậy. Anh chị em mình sống được như vậy, chúng ta sẽ hát được bài hát yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hay bạn, yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Được không thưa anh chị em? Được không ạ? Được quá. Được quá thì chứ. Mà nếu mà chúng ta hát cái lời hát là chúng ta cùng là anh em cùng một cha, hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau. Yêu mến, giúp đỡ, an ủi, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Rồi kế tiếp là gì? Thể hiện lòng tin đó, sống đức tin đó bằng cách nào? Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Wow, hát đến đâu mình thấy nó phê đến đấy. Nó phê đến đấy vì mình thấy được rằng là nước Chúa đang trị đến. Mình thấy rằng là lời chúc là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lời chúc ấy không phải chỉ là mỗi lần Giáng sinh về, Noel về có câu đó, nhưng mà lời chúc ấy đang thành hiện thực ở trong mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta. Làm sao để cho một cộng đoàn, một giáo xứ, một tập thể, nơi đó những người sống lòng tin bằng cách thể hiện đức bác ái. Mà đức bác ái hôm nay chúng ta nhấn mạnh đó là làm sao cho mình cảm thấy mình dễ thương với người khác. Mình thấy người khác dễ thương rồi, nhưng mà mình cũng tỏ cho người khác thấy được cái sự dễ thương của mình. Cho nên sống đức tin đó là đến với cái tốt nhất của người khác bằng cái tốt nhất của mình. Anh chị em nghe cho rõ. Đến với cái tốt nhất của người khác. Thường ta đến với người khác thấy cái tốt hay cái xấu? Mày gặp cái con A chưa? Có gặp rồi. Thấy sao? Nhìn mặt nó khó ưa mày. Tự nhiên là khi mà chưa quen, ta cứ nhìn nhau là ta bắt đầu ta nghi ngại, ta nghi ngờ và ta dò xét. Và khi dò xét như vậy thì nhìn, anh chị em thấy ví dụ như là nguyên một cái vải, tấm vải trắng, rồi người ta chỉ chấm một cái vết mực ở trên cái vải trắng, thì nhìn vải trắng có một vết mực, anh chị em thấy cái gì trước? Cha cha, sao có vết mực kìa? Trời, cả cái tấm vải trắng mà không thấy, mà chỉ thấy vết mực là sao? Thì ta đến với người khác phải đến với cái tốt đẹp nhất của họ. Làm sao mà khám phá được thấy cái tốt, cái đẹp nhất của họ ở trong đó, mà đến bằng cái tốt, cái đẹp nhất của mình. Chứ đừng có đến bằng cách là cứ vác mặt lên là như vậy, cứ vấn mặt lên là như vậy. Đến bằng bộ mặt hắc ám, đến mà với người khác mà mới con mắt mà nhìn nó bằng những con mắt mang hình viên đạn, bằng những con mắt cú vọ chẳng hạn. Ừ, có những người mà tôi gặp thực sự sợ. Có những người mình vừa mới gặp nhìn thấy, thấy có thể dễ mến, có thể cảm thông, có thể gần gũi được. Nhưng mà có những người vừa mới nhìn thấy là mình chết, nó đang rình, phải không? Có những người mình đang nói chuyện với họ, hai người có chuyện, hai ba bốn người nói chuyện với nhau rất là dễ, cởi mở. Vừa mới thấy cái người kia đến, nó đến, là nói chuyện khác. Hay này mưa quá, nắng quá. Để cái lúc mà cái người đó đi là mình mới có thể nói chuyện được. Cho nên ta đến với người khác bằng cái tốt đẹp nhất của ta, để cho người ta cảm thấy rằng mình dễ gần gũi, mình thân thiện, mình hiền hòa, mình khái. Tùy theo cái cách thức chúng ta thể hiện lòng tin của mình ra, qua cái con người của mình, qua cách tiếp xúc, qua cách ăn nói, qua cả những câu chuyện vui, chuyện giỡn, chuyện tếu với nhau nữa. Có nhiều khi, có những người thì lúc nào cũng quá là nghiêm trang, phải không? Quá là nghiêm trang. Người ta đến, người ta kể câu chuyện vui cũng không cười, rồi người ta cười mình cũng không cho cười. Cũng nghiêm trang, mặt cũng hình sự quá, là người ta sợ, phải không? Là người ta sợ. Có những người thì lại quá sởi lời, mà chưa gặp là toe toét. Từ mẹ tôi hay chửi, mày cứ toe toét, làm người ta cảm thấy nó bị hơi vô duyên lại cũng khổ. Nó trong cái gọi là cách ăn nết ở của mình, nó làm sao mà có giữ được cái sự chừng mực để cho người ta thấy được rằng lòng tin của mình qua cái nét dễ thương của mình. Vậy thì hãy đến với cái tốt đẹp nhất của họ đi, hãy nhắm cái tốt của họ trước đi đã, cái hay cái đẹp của họ trước đi đã, đúng không ạ? Đó, nhìn cái anh mặt này cũng được ấy chứ, tóc này cũng được ấy chứ, cái môi này cũng được ấy chứ, cái này cũng được ấy chứ, nhìn thấy cái tốt trước cái đã. Rồi dĩ nhiên mà nhân vô thập toàn, làm sao mà ai mà không có những cái xấu, ai mà không có những cái sai, ai mà không có cái lầm lỡ. Rồi khi mình giúp cho người ta càng ngày càng hay hơn, giúp cho họ thấy được những cái đẹp của họ, cái tốt của họ, để họ khơi lên những cái đó, thì những cái xấu nó sẽ dần dần nó giảm bớt đi. Người mẹ mà dạy con, tôi đến nhiều nhà mà thấy toàn là mách tội con mình, con ra chào cha đi con, ra chào cha, cha cầu nguyện cho nó, nó hừ lắm, nó học dốt lắm, nó phá lắm cha. Tôi nói tự nhiên ra cứ điện lôi hết cái xấu của con mình ra, thằng làm thằng bé nó mắc cỡ, hoặc con bé nó trắng dám ngước nhìn lên, nó xấu, nó phá lắm chờ, nó lười lắm chờ, nó không chờ, mày không chào cha đi, mặt mày cứ chơi ra đó, chơi được còn chửi nó một căng, nó tá hỏa tâm tính, nó còn biết gì nữa. Rồi thì không, nó không dễ thương ấy chứ, con này lại đây, ngoan ấy chứ, được ấy chứ, mình cái áo này con được ấy, kiếm gì hay của nó mà khen nó một tí cho nó phấn khởi. Người mẹ lúc nào cũng lôi con mình ra mách tội với hàng xóm, mách tội với khách, cứ có khách nào đến là cha anh ra đây, xùm này cha đến nhà thăm, rồi chồng con bây giờ nó suốt ngày nó hút thuốc, xong rồi suốt ngày nó lại chua, từ vừa mới đến là một tăng tố cáo chồng mình lại chua. Thế thì ta thấy được là cái cách mà thể hiện lòng tin của mình ra, làm sao mà mình đến được với cái tốt của họ trong một tên gian ác nhất, vẫn có những cái điểm tốt nó nằm sâu thẳm ở trong cái con người tội lỗi yếu đuối ấy, mà chỉ có ánh sáng thật mới khơi lên được cái điểm tốt nơi người đó. Cái ánh sáng thật đó là cái lòng thành, lòng tốt của mình đến với họ. Cho nên khi mình đến với anh em mình thì hãy đến với cái tốt của họ bằng cái tốt nhất của mình. Những cái duyên dáng nhất của mình đâu hãy đưa ra, đừng có cất để dành. Ôi trời ơi, con không cười với nó đâu trời, con cười với con này thôi trời. Ôi trời ơi, tại sao con cười với con này mà con không cười với con kia? Sao con không trời, con nói chuyện với nhau đi gì, xong nhóm mà không nói chuyện với nhau, mà chỉ có hai đứa nói chuyện với nhau, thì ra con hợp với con này mà con không hợp với con kia. Chúng ta sống hoàn toàn là theo cái cảm tính, cảm xúc, cảm giác, cảm tình của mình thôi, chứ không có đức tin ở trong đó. Vì nếu mà đời sống đức tin thì mình tập mình nhìn ra rằng đây cũng là người anh em của tôi, đây cũng là người chị em của tôi, người được Chúa yêu thương, được Chúa cứu vớt. Và nếu mà họ càng tội lỗi, họ càng xấu xa, thì Chúa càng yêu thương, càng cứu vớt họ. Và như vậy thì càng cần đến tôi quan tâm chăm sóc đến họ. Nếu phải lựa chọn ưu tiên thì tôi phải đến với cái con người tội lỗi ấy trước, cái con người nghèo khổ, cái con người bệnh tật ấy trước, khi đến với con người giàu có, khỏe mạnh, xinh xắn, đẹp đẽ, dễ thương này, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi chúng ta để cho cảm xúc, cảm tính của mình nó điều khiển mình. Cho nên chúng ta xưng mình là Kitô hữu, là người tín hữu, là người tin vào Đức Giêsu Kitô, nhưng mà rất tiếc chúng ta lại không có sống đức tin ấy trong tương quan với anh chị em mình. Ta để cho cảm xúc, cảm tính nó chi phối, yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu, yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, còn ghét nhau thì sao, ghét cả công ty họ hàng. Cái con đó ta không ưa nó, mà bố nó chắc cũng không ra gì cho nó mới sinh ra nó, mà có lẽ ông nội nó sinh ra bố nó chắc cũng không ra gì. Ok, đúng là ghét cả công ty họ hàng, hiểu không? Rồi mình chỉ không ưa nó mà mình bảo nó hát hay, mình không chấp nhận là nó hát hay, tại mình không thích nó, phải không?
mình không thích nó, cho nên là cái gì của nó cũng không hay. Mặc dù hát rất hay, nhưng mà vì mình ghét nó cho nên con đó mà hay ho gì, hát vậy mà hay gì. Trời ơi, đọc sách thánh ta đọc được chứ, đọc trong thời được chứ, vì mình không thích nó. Con đó mà đọc sách thánh, trời ơi. Mặc dù mình đọc chả ra cái gì cả, bao nhiêu đọc ra cái gì cả. Cho nên là mình cứ để cho cái tình cảm nó chi phối đời sống đức tin của mình, thay vì phải để cho đức tin hướng dẫn đời sống của mình. Đời sống tình cảm, đời sống tâm lý, phải để cho đời sống tâm linh nó hướng dẫn. Mà ta lại làm ngược lại, là thay vì thể hiện lòng tin thì ta lại để cho những tình cảm nó chi phối mình. Rồi ta để cho lòng ganh tị, lòng ganh ghét nó chi phối mình, đúng không? Cái đó là cái sợ nhất. Khi tôi đã ganh ai, khi tôi đã ghét ai, khi tôi đã không muốn cho ai hơn tôi, thì tôi luôn luôn đến với họ và tìm mọi cách để mà hạ họ xuống. Rồi tôi đến với người khác, tôi cũng tìm cách hạ cái người kia xuống, không cho họ vươn lên được. Vì thế mà người ta nhìn vào những người tin Đức Giêsu Kitô, người ta sẽ không nhận ra được gương mặt đích thật của Chúa ở đâu cả. Khi mà những người ấy họ không để cho đức tin hướng dẫn đời sống tình cảm, mà lại để cho tình cảm lèo lái hướng dẫn và hỏa mất cả đời sống đức tin, đúng không thưa anh chị em? Rất nhiều lần chúng ta sống mà chỉ để tình cảm chi phối thôi. Yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu, thương thì thương cả đường đi lối về, mà ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Làm sao người khác người ta nhận ra được chúng ta là con cái Chúa khi mình không thể hiện lòng tin của mình ra bằng một cuộc sống chừng mực, bằng một cuộc sống rõ ràng để cho đức tin hướng dẫn đời sống của mình, chứ không để tình cảm chi phối mình. Rồi làm sao để cho đời sống đức tin ấy thay đổi con người của mình càng ngày càng nên tốt hơn, càng ngày càng nên dễ thương hơn, càng ngày làm cho người khác dễ gần gũi, dễ đến với mình hơn. Và cuối cùng, sống đức tin là làm sao khơi lên được những cái điểm tốt, những cái điểm hay, những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mình, bằng cách là đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Đừng có giấu cái đẹp, cái hay, cái tốt của mình đi. Người ta nói xấu thì khoe à? Lại chua tôi. Xấu thì che, mà tốt thì khoe. Mình cứ đem những cái tốt ra mình khoe đi, không phải là khoe khoang, nhưng mà thể hiện những cái tốt đi ra, cái dễ thương ấy ra, rồi dần dần mình sẽ trở thành dễ thương thật. Mình cứ nói, mình cứ tập hiền hòa, cứ tập vui vẻ. Mới đầu thì nó khó, chưa có vui được, chưa có, nó còn cái người cái làm. Rồi tập riết nó trở thành cái bản tính của mình, bản tính hiền hòa, bản tính dễ thương, dễ mến, dễ gần gũi, bình dân của mình. Tập thương chị em, ta mới gọi là sống đức tin. Có nghĩa là tập sống từng ngày, cái cách sống thể hiện lòng tin qua việc bác ái, qua việc làm cho mình trở thành người dễ thương, dễ mến, và qua việc đến với người khác, đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em được sống đức tin vững mạnh trong năm đức tin này và trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Amen.